Chương 3. Lược thuật thêm về những chuyện đắc thắng của A Quy. Tiếng rằng A Quy bao giờ cũng đắc thắng, nhưng thật ra mãi đến ngày cụ cố nhà họ Triệu tát cho mấy cái tát tai vào mặt thì y mới nổi tiếng hẳn. Đưa hai quan tiền rượu Kình Bắc Khán xong xuôi rồi, A Quy uất ức về nhà, ngả lưng xuống giường nghĩ bụng: thời buổi này hết chỗ nói, con đánh bố. Nhưng lại sực nghĩ ra rằng cụ cố nhà họ Triệu oai vệ biết bao nhiêu, mà mình cũng xem như là bậc con mình, cho nên y lại dần dần tỏ vẻ đắc ý. Rồi y đứng dậy hát bài Gái Hóa Thăm Mồ và đi tới quán rượu. Ghi chú: Gái Hóa Thăm Mồ, một vở kịch lưu hành ở địa phương Thiệu Hưng, Chiết Giang, quê tác giả. Hết ghi chú. Trong lúc đó y có cảm tưởng là cụ cố nhà họ Triệu vẫn là nhân vật oai vệ hơn ai hết. Nói nghe có vẻ lạ lùng, nhưng từ hôm A Quy bị đánh thì quả nhiên người làng đối với y xem chừng kiêng nể hơn trước nhiều. Thấy vậy, A Quy nghĩ bụng: hẳn có lẽ bởi vì mình là bực bố cụ cố nhà họ Triệu. Thật ra nào có phải thế. Theo lệ thường ở làng Mùi, nếu tên kèo đánh tên cột, anh ba đánh anh năm, thì xưa nay chẳng ai để ý đến cả. Nhưng có dính dáng đến một nhân vật xù như là cụ cố nhà họ Triệu chẳng hạn, thì mới có tiếng đồn. Lúc đó có tiếng đồn thì không những người đánh đã có danh có giá, mà luôn cả người bị đánh cũng nhờ đó mà lẫy lừng. Ghi chú: tác giả cực tả uy thế tinh thần, uy thế chính trị tuyệt đối đối với giai cấp địa chủ ở nông thôn. Hết ghi chú. Còn như nói đến sự phải trái thì nhất định là lỗi về A Quy rồi, không cần phải bàn nữa. Tại sao vậy? Thì chả lẽ cụ cố nhà họ Triệu lại có thể có lỗi được hay sao? Ghi chú: sống trong sự áp bức trường kỳ của giai cấp địa chủ, dân làng Mùi đã trở nên mê muội đến mức chỉ biết phụ họa giai cấp địa chủ. Vô hình dung, Lỗ Tấn đã đặt ra một vấn đề rất lớn là giác ngộ quần chúng nông thôn, phóng tay phát động họ thì mới làm cho cuộc cách mạng ở nông thôn thắng lợi được. Hết ghi chú. Nhưng nếu A Quy có lỗi thì sao người ta lại có vẻ kiêng nể y hơn trước? Nào ai biết đâu đấy. Kẻ xuyên tạc thì cho rằng hoặc giả là vì A Quy nói y là bà con với cụ cố họ Triệu, tuy bị đánh đấy, song người ta vẫn e rằng A Quy nói cũng có phần nào đúng, thà kiêng nể y chút đỉnh có lẽ cũng êm hơn. Nếu không phải như thế thì có thể nói là A Quy cũng như con bò thái lao tế thanh. Ghi chú: theo tục lệ tế lễ ngày trước thì thái lao chỉ bò, lợn, dê, tức là tam sinh. Về sau thì thái lao chỉ còn bò. Hết ghi chú. Tuy cũng chỉ là một con vật, chẳng khác con dê, con lợn thường, nhưng đã được Đức Thánh Ngài nhúng đũa vào rồi thì bao nhiêu tiên nho đố bác nào dám động vào nữa. Từ đó A Quy đắc ý được mấy năm ròng. Rồi đến mùa xuân năm nọ, A Quy say mềm bước đi trên con đường làng, bỗng thấy lão Vương râu xồm đang mình trần trùi trụi ngồi bắt rận bên một góc tường dưới bóng mặt trời. Bất giác A Quy cũng nghe ngứa ran cả mình lên. Cái lão Vương râu xồm này râu vừa xồm lại vừa lắm sẹo, trong làng vẫn quen gọi là lão Vương sẹo xồm. Nhưng A Quy bỏ bớt chữ sẹo đi, và A Quy khinh lão ra mặt. Cứ trong ý tứ A Quy thì sẹo chẳng lấy gì làm lạ cả, chỉ bộ râu quai nón kia mới là kỳ quặc, mới là chướng mắt. Thế rồi A Quy sẽ ngồi xuống cạnh Vương râu xồm. Kể ra nếu là kẻ khác thì chưa hẳn A Quy đã ngồi một cách vô ý tứ như vậy, nhưng lão râu xồm này thì sợ cóc gì mà chẳng ngồi. Nói trắng ra, A Quy chịu ngồi như thế này là vẻ vang cho lão ta lắm rồi. A Quy cũng cởi mảnh áo cọc cụt rách ra và cũng mần mò tìm tòi một lúc. Chẳng biết vì áo mới giặt hay là vì A Quy lơ đễnh mà một hồi khá lâu y chỉ bắt được có 3-4 con thôi. Liếc qua bên cạnh lão râu xồm đã làm luôn một lúc 3-4-5-6 con, và cứ con này đến con khác chét vào răng, cúc nghe đánh bụp lên từng tiếng một. A Quy lúc đầu còn thất vọng, sau phải cáu lên, làm sao cái lão Vương râu xồm đáng ghét thế kia mà lại bắt được nhiều rận như thế. Còn mình thì ít ỏi thế này, còn gì là thể thống nữa. Y muốn tìm cho ra một hai chú rận to, thế mà vẫn không được. Tìm đi tìm lại, mãi mới được một chú choai choai. A Quy nét mặt hầm hầm, nhét vào giữa cặp môi dày, ráng hết sức cúp một cái. Thế mà tiếng cúp lại chỉ tẹt một tiếng, vẫn không kêu to bằng Vương râu xồm. Ghi chú, bất cứ việc gì A Quy cũng không chịu thua ai. Hết ghi chú. Vết sẹo trên đầu A Quy đỏ bừng lên, y vứt mẹ áo xuống đất, nhổ một bãi nước bọt, nói: đồ sâu róm, đồ chó đẻ, mày mắng ai đấy? Vương râu xồm vừa trả lời vừa ngước mắt lên, ra vẻ khinh bỉ. Gần đây A Quy tiếng được người ta kiêng nể và cũng hay lên mặt, nhưng gặp tụi lưu manh trong làng thường cà khịa với y thì y vẫn e sợ. Chỉ có lần này là tinh thần thượng võ của y lại hăng lên ghê lắm. Cái thằng râu quay nón xồm xoàm cả mặt kia mà cũng dám nói lếu nói láo à? Thằng nào nghe là chửi thằng ấy. A Quy đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh. Thằng này lại ngứa xương ống rồi hẳn. Vương râu xồm vừa nói vừa khoác áo lên mình, cũng đứng dậy. A Quy tưởng nó định chuồn, thốc ngay vào, cho một quả đấm. Nào ngờ quả đấm chưa bén tầm thì Vương râu xồm đã tóm lấy A Quy giật một cái. A Quy loạng choạng ngã sấp xuống. Tức thì Vương râu xồm níu lấy cái đuôi sam, lôi tới bên tường, định chiếu lệ dúi đầu vào tường. A Quy ngách đầu lên nói: người quân tử chỉ đấu khẩu, ai đi đấu sức. Ghi chú, lúc thua A Quy mới nghĩ đến cách cư xử của người quân tử để tự đề cao và khinh rẻ kẻ thù. Đó cũng là một khía cạnh của phương pháp thắng lợi tinh thần. Hết ghi chú. Hình như lão Vương râu xồm này không quân tử cho lắm, nên nó không đếm xỉa tới câu nói ấy, cứ dúi đầu A Quy vào tường luôn 5 cái liền. Đoạn ráng sức xô một cái làm cho A Quy ngã té ra đằng kia có đến 5-6 thước, bây giờ mới hả dạ đắc ý bỏ đi. Trong ký ức của A Quy, thật ra chưa bao giờ có một chuyện nhục nhã như thế. Số là đối với Vương râu xồm quay nón kia, A Quy cười nó thì có, chứ bao giờ nó lại dám cười A Quy. Nói gì đến chuyện đấm đá, thế mà lần này nó dám thượng càng chân, hạ càng tay, ai ngờ như thế được. Chẳng lẽ lại đúng như người ta nói, vì Đức Hoàng đế sắp bỏ khoa thi, không cần lấy tú tài cử nhân nữa, do đó mà thanh thế họ Triệu nhà mình từ nay kém oai đi. Có thế chúng nó mới dám xem thường xem khinh mình ra mặt. A Quy đứng ngơ ngác chả hiểu thế nào cả. Đằng xa có người đi tới, thì chính là kẻ thù của A Quy. Hắn là đứa mà A Quy xưa nay vẫn ghét đứt mắt đi được. Ấy là thằng con cả cụ Cố nhà họ Tiền. Trước đây, hắn cố lên học trường Tây trên tỉnh, rồi không biết thế nào lại tuốt sang Nhật. Vừa năm sau, hắn về nhà, cặp giò cứ ngay đơ ra, cái đuôi sam cũng biến đâu mất. Ghi chú. Cách nói của người thôn quê chế giễu những người mặc âu phục. Hết ghi chú. Mẹ hắn khóc bù lu bù loa mấy mươi bận, rồi vợ hắn cũng nhảy xuống giếng định tự tử 3 lần liền. Về sau, mụ mẹ hắn đi đâu cũng nói, cái đuôi sam kia là bị một bọn côn đồ phục rượu cho say rồi cắt mất đi đấy. Lẽ ra cháu nó có thể làm quan to rồi kia, nhưng bây giờ thì đành phải chờ cho tóc dài trở lại, rồi mới nói chuyện ấy. Nhưng A Quy không chịu tin như vậy, cứ gọi cậu cả nhà họ Tiền là thằng Tây giả, là hán gian, hễ thấy mặt là chửi thầm trong bụng. Điều mà A Quy ghét cay ghét đắng là cái đuôi sam giả của hắn. Đến cái đuôi sam mà cũng giả nốt thì còn cái gì nhân cách. Thế mà con vợ hắn không biết đường nhảy xuống giếng 1 lần thứ 4 nữa cho chết quách đi, thì thứ đàn bà ấy quyết không phải là hạng người chính đính. Ghi chú, đây là tư tưởng phong kiến về người phụ nữ mà A Quy chịu ảnh hưởng của giai cấp thống trị. Hết ghi chú. Lão Tây giả đi lại gần. Thằng chọc, đồ con lừa. Xưa nay A Quy thấy hắn vẫn chỉ chửi thầm trong bụng, nhưng lần này vì chính khí mà nổi giận và vì muốn trả thù nên trong lúc vô tình y đã thốt thành lời. Ai ngờ thằng chọc đã hầm hầm bước tới, tay cầm chặt cái ba tong sơn vàng mà y vẫn gọi là cái gậy đại tang. Trong giây lát, y biết ngay là có lẽ hắn sẽ đánh, cho nên y triển hết gân, gò cả hai vai lên mà chờ. Thì quả nhiên, đốp, đốp, tựa hồ cái gậy kia đã giáng vào đầu y rồi. Tớ nói thằng kia cơ mà. A Quy chỉ đứa bé đứng bên cạnh, phân bua. Đốp, đốp, đốp. Đấy lại là việc nhục nhã thứ hai trong ký ức A Quy. Cũng may là ngay sau tiếng đốp, đốp đó, thì A Quy đã lại tựa hồ cho thế là xong, hẳn đi một chuyện, và y đã cảm thấy trong người nhẹ nhõm, và lại quên cái bửu bối gia truyền rất thần hiệu của A Quy trong những trường hợp này. A Quy chậm rãi đi tới quán rượu, có vẻ đắc ý. Ghi chú: chóng quên, dễ quên, những điều tổn thất và những điều nhục nhã mình phải chịu cũng là một khuyết điểm có liên quan mật thiết với phương pháp thắng lợi tinh thần. Chỉ có như thế thì lúc nào cũng mới thấy được mình hơn người khác. Hết ghi chú. Nhưng trước mặt y, cô tiểu chùa Tĩnh Tụ đã ở đâu đằng kia đi lại. Ngày thường, cứ mỗi lần gặp cô tiểu này là thế nào A Quy cũng chửi một câu, huống hồ hôm nay, sau khi y vừa bị nhục. A Quy sực nhớ điều gì, thế là lại nổi giận. Y nghĩ bụng, thì ra vì hôm nay ông bước chân ra cửa là gặp ngay lấy mày, thảo nào suối quẩy như thế. A Quy bước tới, nhổ một bãi nước bọt đánh toạch một cái. Khạc, phì. Cô tiểu cứ cúi đầu đi, không ngoảnh lại. A Quy sấn tới gần cô ta, bỗng giơ tay xoa ngay cái đầu vừa mới cạo, cười gằn lên và nói: con chọc, về nhanh lên, sư cụ chờ kia kìa. Ngứa chân ngứa tay à? Cô tiểu mặt đỏ bừng, vừa nói vừa rảo bước. Bao nhiêu người trong quán rượu đều cười ồ lên, thấy trò chơi của mình có người thưởng thức. A Quy càng cao hứng tợn. Sư cụ sờ được, tớ lại không sờ được à? Rồi A Quy véo một cái vào má cô tiểu. Bao nhiêu người trong quán lại cười ồ lên một thôi nữa. A Quy đắc ý, muốn cho bấy nhiêu khán giả được hài lòng, y ráng sức véo luôn một cái nữa thật mạnh vào má cô bé rồi buông tay. Ghi chú: Lỗ Tấn đưa chi tiết này vào đây để đối chiếu với chi tiết trên kia. A Quy sợ người ác nhưng lại bắt nạt người lành, không đánh được lão Tây giả thì y chọc cô tiểu chùa Tĩnh Tu, đằng nào A Quy cũng phải thắng mới chịu. Hết ghi chú. Sau khi lập được chiến công này, A Quy đã quên cả Vương Râu Sồm, quên cả lão Tây giả rồi, và hình như bao nhiêu nỗi bất bình, bao nhiêu điều suối quẩy ngày hôm ấy đã rửa sạch sành sanh. Mà lạ lùng thay, lúc bấy giờ y nghe hình như người y nhẹ hẳn đi, nhẹ hơn lúc bị mấy ba toang đánh đốp đốp vào đầu nữa. A Quy hớn hở, tựa hồ như bay bổng lên tít mãi trên mấy tầng mây. Xa xa đằng kia còn vẳng nghe tiếng cô tiểu chửi lồng trong tiếng khóc: cha thằng A Quy đồ tuyệt tự. Ha ha ha, A Quy cười đắc ý. Ha 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 ha, bao nhiêu người trong quán cũng cười, cũng đắc ý gần bằng A Quy. Chương 4: Bi kịch tình yêu. Có kẻ nói rằng nhiều người thường ước ao gặp được đối thủ của mình khỏe như cọp, dữ như cắt, có thế thắng trận mới thỏa thích. Nhược bằng yếu như cừu, như gà con, thì dù có thắng cũng vô vị. Lại còn có những người lúc thắng rồi, mắt nhìn thấy kẻ thù của mình hồi trước, bây giờ đứa chết cũng đã chết rồi, đứa hàng cũng đã cúi đầu van xin cắn cơm cắn cỏ rồi, thì trên đời không ai là địch thủ với họ nữa, không ai chống chọi với họ nữa, không ai là bạn bè, là lứa tác với họ nữa, chỉ một mình vò võ, chẳng ai hơn. Tự khắc họ cảm thấy lạnh lùng, cô đơn, hiu quạnh, và cũng cảm thấy nỗi đau đớn của sự thắng trận. Nhưng A Quy của chúng ta thật chưa hề cảm thấy có cái trạng thái hiu quạnh nói trên. A Quy là một người bao giờ cũng hớn hở tự đắc. Phải chăng đó chính là cái biểu hiện đủ chứng tỏ rằng văn minh tinh thần của Trung Hoa nhà ta quả là bậc nhất trên hoàn cầu. Thì các người xem, A Quy lòng đang phơi phới kia kìa. Tuy nhiên, cuộc thắng trận này có làm cho A Quy cảm thấy trong tâm hồn y khang khát thế nào ấy. Y nhẹ nhàng rảo bước trên con đường làng một lúc lâu, rồi hớn hở đi về đền Thổ Cốc. Lẽ ra, theo lệ thường, A Quy đã ngả lưng ra kéo khò khò một giấc rồi. Ai ngờ hôm ấy, y lại không tài nào nhắm mắt được. Y cảm thấy đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ có cái gì là lạ. Nghe nó cứ nhờn nhờn, khác mọi hôm. Phải chăng trên gò má cô Tiểu hồi nãy có tí dầu, tí mỡ gì đã dính vào đây? Hay là chỉ vì sờ vào gò má cô Tiểu mà bây giờ trơn lì như thế này? Cha thằng A Quy, đồ tuyệt tự. A Quy còn như văng vẳng bên tai bấy nhiêu tiếng chửi. Y nghĩ bụng, phải rồi, đã là đàn ông thì phải có một người vợ. Tuyệt tự thì rồi ai cũng cơm cho, phải có một người vợ. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Ghi chú, chữ trong Mạnh Tử, Thiên Lý Lâu. Mạnh Tử nói, có ba tội bất hiếu. Thứ nhất là tội không có con trai nối dõi. Hết ghi chú. Mà làm cái kiếp quỷ đói như Nhược Ngao ngày xưa thì trong đời người còn gì thảm thiết bằng. Ghi chú. Nhược Ngao, nhân vật tuyệt tự trong Tả Truyện. Hết ghi chú. Kể ra ý nghĩ của A Quy thật đúng với kinh truyện Thánh Hiền thuở trước hết sức. Chỉ tiếc một điều là từ nay trở đi A Quy không tài nào kiềm chế nổi cái nỗi lòng canh cánh của y nữa. A Quy mơ màng, đàn bà, đàn bà. Sư cụ sờ được, chao, đàn bà, đàn bà, đàn bà. A Quy vẫn mơ màng. Chả ai biết tối hôm ấy A Quy mãi đến mấy giờ mới ngáy, nhưng đại khái là sau lúc nhận lấy hai cái đầu ngón tay nhờn nhờn ướt như vậy thì A Quy cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng phơi phới hẳn lên. Đàn bà, A Quy vẫn cứ mơ màng. Chỉ chừng ấy, chúng ta cũng đã biết cái giống đàn bà nó nguy hiểm là dường nào rồi. Đàn ông nước Trung Hoa nhà mình, phần đông vốn có thể thành ông thánh, ông hiền cả. Chỉ tai hại vì một lũ đàn bà mà thành ra hỏng hết. Nhà thương xưa kia, vì một con đắc kỷ mà mất nước nhé. Rồi đến nhà Chu, cũng vì con Bao Tự mà tan nát cơ đồ nhé. Đến như nhà Tần, tuy sử sách không hề chép phân minh, nhưng chúng ta cũng cứ cho là bởi vì đàn bà đi. Vị Tất đã sai, lại còn Đồng Trác nữa, thì rõ ràng là bị con điêu thuyền hãm hại đứt đi rồi. Ghi chú, đây cũng là quan niệm về phụ nữ của giai cấp phong kiến. Trong bài A Kim, tập Thà Giới Đình, tạp văn 3, Lỗ Tấn viết, tôi không tin những chuyện như chiêu quân xuất tái thì có thể làm cho nhà Hán yên, Mộc Lan tòng quân thì có thể bảo vệ được nhà Tùy. Cũng không tin Đát Kỷ làm nhà Ân mất, Tây Thi làm nước Ngô chìm đắm, Dương Phi làm nhà Đường loạn lạc. Tôi cho rằng trong xã hội nam quyền thì phụ nữ quyết không thể có một sức mạnh lớn lao như vậy được. Nước mất hay còn, người đàn ông phải gánh lấy trách nhiệm. Nhưng trước nay, các nhà văn nam giới đại đề đều đem tội bại vong đổ lên đầu nữ giới. Đó thật là những anh đàn ông tồi, không đáng giá một đồng xu. Hết ghi chú. A Quy vốn là người hiền lành trung hậu. Chúng ta không biết rõ y có từng được một vị tôn sư nào dạy lễ nghĩa cho hay không. Nhưng đối với cái đạo nam nữ hữu biệt thì y xưa nay vẫn giữ nghiêm lắm. Một mặt khác, đối với dị đoan, tà thuyết, như đối với cô Tiểu và chú Tây Già chẳng hạn, thì thật y có cái chính khí không hề dung thứ bao giờ. Học thuyết của y có thể tóm tắt như sau. Phàm là Tiểu thì nhất định có tư tình với sư cụ, và phàm là đàn bà con gái mà đi ra đường thì nhất định đi ve trai. Người đàn ông đang trò chuyện cùng người đàn bà đằng kia thì tất là có tằng tiệu gì rồi chứ chẳng không. Ghi chú, A Quy không được học chữ nghĩa của Thánh Hiền, nhưng sống trong chế độ phong kiến y chịu ảnh hưởng tư tưởng của giai cấp thống trị. Marx và Engels nói, những tư tưởng của giai cấp thống trị là những tư tưởng thống trị trong mỗi thời đại. Nói một cách khác, giai cấp nào đang là lực lượng vật chất chiếm địa vị thống trị trong xã hội thì cũng là lực lượng tinh thần chiếm địa vị thống trị. Hệ tư tưởng Đức, nhà xuất bản Sự Thật. Hết ghi chú. Để trừng trị lũ chúng nó, A Quy vẫn luôn luôn lườm chúng nó bằng một cặp mắt dữ tợn, hoặc cố ý nói to lên mấy câu thọc gan cho chúng nó chết cả ruột đi được. Còn nếu ở chỗ hẻo lánh thì y lén ra đằng sau ném cho một hòn sỏi vào lưng. Thế mà ai ngờ sắp đến tuổi nhi lập rồi, A Quy lại bị một cô tiểu ám hại làm cho tâm hồn cứ phơi phới lên. Ghi chú, chữ trong Luận Ngữ, Thiên Vi Chính, Khổng Tử tự thuật. Năm 15 tuổi, ta đã biết chăm đọc, đọc lý. 30 tuổi thì lập chí đã vững vàng. Tam thập nhi lập. Trên đây, Lỗ Tấn muốn nói lúc bấy giờ A Quy đã 30. Hết ghi chú. Xét theo lễ giáo thì tâm hồn phơi phới lên vì một người đàn bà thật là điều không nên có. Cho nên đàn bà quả là đáng ghét. Giá như hôm ấy cặp má cô tiểu không có chất gì nhờn nhờn thì A Quy đâu đến nỗi như người bị bùa mê. Hay là giá cặp mắt cô ta có một lần vải che hẳn đi thì có lẽ A Quy cũng không phải mê mẩn rồi. 5-6 năm về trước, trong một rạp hát chật ních người, có một lần A Quy đã véo vào đùi một mụ nào, nhưng vì còn có manh quần nên không đến nỗi mê mẩn như hôm nay. Đằng này con tiểu kia lại không biết che đậy đi như thế cho. Điều đó đủ thấy dị đoan thật là khả ố. A Quy vẫn cứ mơ màng đàn bà. Đối với bọn con gái mà y cho là nhất định chỉ đi ve trai, A Quy đã nhiều lần để ý đến chúng nó xem sao. Nhưng chúng nó tuyệt nhiên chưa hề cười với y bao giờ cả. Mà trong lúc trò chuyện với đàn bà, y đã cố ý chờ đợi. Thế mà chúng nó cũng tuyệt nhiên không nói đến chuyện tằng tịu nọ kia. À, đó cũng là một điều làm cho đàn bà đáng ghét thật. Chúng nó chỉ toàn là đạo đức giả cả. Hôm đó, A Quy ở nhà cụ cố họ Triệu, giã gạo một ngày trời. Ăn cơm tối xong, y ngồi hút thuốc dưới nhà bếp. Nếu làm công ở nhà nào khác thì ăn cơm tối xong là y đi về. Nhưng ở nhà cụ cố, cơm tối lại ăn sớm hơn các nhà khác. Ngày thường ở nhà này ăn cơm xong là đi ngủ ngay, lệ không được đỏ đèn. Chỉ có hai trường hợp đặc biệt. Một là ngày cậu Tú còn chưa thành đạt thì tối lại cậu có thể đỏ đèn lên xôi kinh nấu sử. Hai là lúc nào A Quy đến làm công thì cũng được phép đỏ đèn lên mà giã gạo đêm. Vì cái ngoại lệ này nên hôm ấy trước lúc đi giã gạo, A Quy còn ngồi hút thuốc. Vú Ngò, người ở gái duy nhất trong nhà cụ cố họ Triệu, rửa bát đĩa xong cũng chéo mẩy ngồi trên chiếc ghế dài mà nói mấy câu chuyện xì xằng với A Quy. Cụ bà ấy mà, hai hôm nay không ăn một hột cơm nào đâu nhé. Chả là cụ ông muốn mua nàng hầu. A Quy nghĩ bụng, đàn bà. Con Vú Ngò, con mẹ gái quá này nó cũng... Mà mợ Tú cũng đến tháng tầm này thì ở cữ đấy nhé. A Quy vẫn mơ màng, đàn bà. Buông cái tẩu thuốc xuống, A Quy đứng dậy. Vú Ngò còn nói lải nhải. Mợ Tú nhà ta. Bỗng A Quy xông tới, quỳ sụp xuống trước mặt mụ. Chúng ta cùng nhau, chúng ta nào. Im phăng phắc trong chốc lát. Ôi giời ơi là giời ơi! Mụ Vú ngẩn đi một lúc, bỗng run cầm cập, chạy ra ngoài la to. Mấy tiếng sau cùng của mụ nghe hình như xen lẫn trong tiếng khóc. A Quy quỳ trước bức tường cũng ngẩn ngơ một lúc, rồi hai tay vơ quàng lấy cái ghế không. Y thấp thỏm trong bụng, vội vàng nhặt cái tẩu thuốc, dắt vào thắt lưng, định đi giã gạo thì đốt một tiếng. Rồi nghe như tuồng đòn cứ đánh một thôi vào đầu. Y vội quay lại, đã thấy cậu Tú đứng trước mặt, tay cầm một cái đòn tre tướng. Đồ làm giặc, thằng này, mày... Cái đòn tre cứ nhằm đầu A Quy mà bổ xuống. A Quy đưa hai bàn tay lên ôm đầu, thành ra đòn tre cứ đánh vào mấy đốt ngón tay đau nhói. A Quy chạy thẳng ra khỏi nhà bếp, Đòn tre vẫn bổ vào lưng một thôi khá lâu, khoảng ba tàn. Ghi chú, tiếng chửi có nghĩa là đồ đốn mạt. Hết ghi chú. Cậu Tú dùng tiếng quan thoại chửi theo. A Quy chạy vào nhà giã gạo, đứng một mình, còn thấy ngón tay tê đi và còn nhớ ba chữ quẳng ba tàn, quẳng ba tàn. Câu chửi bằng tiếng quan thoại này ở làng Mùi xưa nay chưa hề ai dùng, chỉ có những người tai mắt hay lui tới cửa quan mới dùng đến. Cũng vì thế mà nghe có vẻ đáng sợ hơn tất cả những tiếng chửi khác, và do đó đã để lại trong đầu óc A Quy một ấn tượng rất sâu sắc. Và lại lúc đó, A Quy cũng đã quên bẵng cái ý nghĩa về đàn bà, lâu nay vẫn ám ảnh tâm hồn y. Nhưng sau trận đòn, trận chửi đó, A Quy cho câu chuyện như thế cũng gọi là yên đi và cảm thấy chẳng có gì đáng lo nghĩ nữa. Y lại cứ đi giã gạo như thường. Giã được một chốc, y thấy bức, nghỉ tay, sẽ cởi áo ra. Đang cởi áo thì nghe ngoài kia có tiếng xôn xao. Sinh bình, A Quy vẫn thích xem những đám ồn ào. Tức thì y lần theo tiếng ồn ào chạy ra xem, cứ thế lần mò vào tận nhà cụ Cố. Rời nhá nhem, nhưng y cũng nhận thấy trong đám người tấp nập, xôn xao đó, có cả bà cụ Cố đã hai ngày trời không có hột cơm nào trong bụng, cả thím Bảy Châu nhà bên cạnh, cả hai bác Triệu Bạch Nhẫn, Triệu Tư Thần, hai người bà con chính tông với nhà cụ Cố. Mụ Tú tay dắt vú ngò ra khỏi bùa nhà dưới, miệng nói: "Nào, vú cứ ra ngoài này, chuyện gì mà lẩn vào trong buồng, định..." Thím Bảy Châu đứng cạnh cũng nói gom: "Thì ai chả biết U là người chính đính, không thể như thế mà lại định làm liều." Ghi chú: Vú ngò định thắt cổ tự tử cũng là chịu ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến. Lễ giáo phong kiến bắt buộc người đàn bà phải ở vậy thờ chồng. Khi chồng chết rồi, bị A Quy ghẹo, vú muốn chết đi để chứng tỏ mình giữ tiết tháo. Hết ghi chú. Vú ngò chỉ nức nở khóc, miệng lẩm bẩm, chẳng ai nghe rõ ra cái gì cả. A Quy nghĩ, hừ, vui quá, con mẹ gái quá định giở cái trò gì thế này. Rồi chạy đến bên bác Triệu Tư Thần, có ý dò xem câu chuyện đầu đuôi thế nào. Bỗng cụ Cố Triệu vùn vụt chạy tới, tay cầm cái đòn tre to tướng. Thấy đòn tre đó, A Quy sực nghĩ ra rằng câu chuyện này với trận đòn hồi nãy nhất định có dính dáng với nhau. Quay mình lại, y định chạy trở về gian nhà giã gạo. Bất đồ chiếc đòn tre đã chắn ngang đường về, thế là y lại quay trở lại, đâm đầu chạy thẳng. Cố nhiên là lùi ra phía cửa sau. Không mấy chốc, y đã đến đền Thổ Cốc. Ngồi một hồi, A Quy nghe tuồng như da thịt có vẻ rờn rợn và cảm thấy rét. Số là tuy đã sang xuân, nhưng thời tiết ban đêm vẫn còn chưa lấy gì làm ấm, ở trần vẫn còn khó chịu. Sực nghĩ lại cái manh áo cộc còn nằm ở nhà họ Triệu, A Quy muốn đi lấy về, nhưng lại sợ cái đòn tre của cậu Tú. Giữa lúc ấy, bác Khán Làng đã từ ngoài cửa bước vào. "A Quy, con mẹ mày, cả đến người ở nhà cụ Triệu mà mày cũng trêu ghẹo được. Thật là mày làm giặc. Mày báo hại tao cả đêm hôm qua không nhắm mắt được tí nào. Còn mẹ mày..." Rồi mắng cho một tràng như thế, vân vân. A Quy cố nhiên không hề cãi lại nửa lời. Cuối cùng, vì là ban đêm, nên món tiền đưa bác Khán uống rượu cũng phải gấp đôi lên, những bốn quan. A Quy không có một đồng tiền nào trong túi, đành phải đem cái mũ lông cừu gán cho bác Khán. Y lại còn phải ký một tờ cam đoan thừa nhận năm khoản sau. 1. Sáng hôm sau phải đem một cặp nến đỏ thứ nặng 1 cân và một bao nhang đến nhà cụ Cố tạ tội. 2. Phải chịu hết tiền phí tổn biện lễ trừ tà thắt cổ cho nhà họ Triệu. 3. Từ nay trở đi không được bén mảng đến nhà họ Triệu nữa. 4. Nếu sau này vú ngò có việc gì bất chắc thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 5. Không được trở lại nhà cụ Cố đòi tiền công giã gạo hôm trước. Cố nhiên A Quy phải nhận tất, ốm một nỗi. Y không còn một đồng xu nhỏ. Cũng còn may là đang mùa xuân nên cái mền bông cũng không cần cho lắm nữa. Y bèn đem cầm lấy 20 quan tiền để thi hành bấy nhiêu khoản trong tờ điều ước. Sau lúc mình trần trùi trụi phủ phục trước cụ cố, A Quy ra về vẫn còn thừa lại một ít tiền, nhưng y cũng không nghĩ đến việc chuộc lại cái mũ lông cừu. Y đem uống rượu hết. Còn bên nhà cụ cố cũng không thấy nói gì đến việc cúng bái trừ tà gì cả. Bấy nhiêu hương đèn đều cất đi, để khi nào cụ cố bà lên chùa lễ Phật sẽ dùng. Ghi chú: ngòi bút Lỗ Tấn đến là châm biếm. Cụ cố bà dùng thứ hương đèn đó lên chùa lễ Phật cầu phúc. Hết ghi chú. Còn tấm áo rách thì nửa to cất đi, để đến tháng 8 này Mợ Tú ở cữ dùng làm tã lau nước tiểu cho em bé, và nửa nhỏ nát quá thì dùng đóng vào gót dép của vú ngò. Ghi chú: bọn địa chủ bóc lột đến tấm áo rách cũng không từ. Hết ghi chú.